Namo A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 65, câu 2. Pháp hộ niệm quan trọng như thế nào? Đưa lên cái tầm quan trọng của pháp hộ niệm. Chắc mấy ngày qua chúng ta cũng đã biết qua. Thì bây giờ đây chúng ta nhấn mạnh thêm nữa là hộ niệm quan trọng đối với chúng ta như thế nào? Xin nhắc lên nhắc xuống là quan trọng đối với chúng ta, chứ chưa chắc gì quan trọng đối với người khác. Vì chỉ có những người nhận thức rõ ràng phương pháp hộ niệm mới thấy tầm quan trọng của nó. Nhất là hàng phàm phu, tội chướng sâu nặng. Còn đối với hàng căn cơ cao thượng thì xin thưa với chư vị, hộ niệm chi cho cực, đứng cò cò một chân, vãng sanh, sướng hơn. Phải không? Vì chúng ta đứng không nổi, cho nên nằm. Nằm mà cũng yên nữa, cho nên la. La mà la không nổi nữa, cho nên khóc. Nhiều trạng thái quá ư là kinh hoàng khi mình xả bỏ báo thân. Cho nên suốt cả một cuộc đời tu hành, đến lúc lâm chung không làm được gì cả, không ứng dụng được cái gì cả, không thực hiện cái gì cả. Vô tình một đời tu hành chỉ được một chút phước trộn lẫn trong cái khối tội phước vô biên từ trong vô lượng kiếp, để rồi sau khi thọ nạn đã đời rồi mới lượm lấy mà dùng. Đau đớn thay, không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Mong chư vị chú ý. Câu A: thời mạt pháp chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, khi lâm chung bị nghiệp chướng làm chủ, nếu không nhờ hộ niệm thì khó ai có thể vượt qua nghiệp chướng mà thoát ly sanh tử luân hồi. Đúng không chư vị? Lúc lâm chung, nhắc lại nhiều lần cái chữ lâm chung, nghiệp khổ hành hạ, chúng ta không làm chủ được. Bây giờ để chúng ta làm chủ được. Đến lúc lâm chung, xin thưa với chư vị, nhiều khi khóc mà khóc không rối, nhiều khi nằm mà nằm không yên. Thực tế đấy, nhiều khi bây giờ mình nằm trên giường mà đôi lúc mình cũng có ác mộng. Ác mộng hét lên một tiếng thì tỉnh dậy, mà hồi đổ ra như tắm. Thực ra cái cơn ác mộng chỉ có 2-3 giây, 2-3 giây là cùng. Ấy thế mà có nhiều người sợ tới tán đớm kinh hồn đấy. Nhưng mà khi lâm chung sắp sửa xả bỏ báo thân, không phải đơn giản chỉ một vài giây ác mộng đâu chưa vậy, mà coi như từng giây cứ tiếp nối nhau, sống trong cảnh hải hùng đấy. Nếu không có người mà biết đạo ở bên cạnh dẫn dắt, khuyên can, gỡ rối, ủy lạo tinh thần, chúng ta không cách nào có thể tự chủ được, không cách nào có thể thanh tịnh được, không cách nào có thể an nhiên được. Chính vì cái trạng thái khủng bố như vậy tiếp tục làm cho tinh thần chúng ta không có u mê cũng u mê, không có mệt cũng mệt, không mờ cũng mờ luôn. Biết bao nhiêu cạm bẫy dằn làm sao tránh được. Vì thế cho nên Phật muốn nói người tu hành, triệu người tu hành tìm muốn ra một người giải thoát là sơ ý cái chỗ này đấy. Chúng ta hoàn toàn bị nghiệp nó làm chủ, và chúng ta chỉ là cái nô lệ của nghiệp chướng. Vì nô lệ của nghiệp chướng nên ông chủ dẫn đi đâu chúng ta đi đó, dẫn xuống tam ác đạo nhiều quá. Một người ra đi mà thân tướng cứng đờ, ác tướng hiển hiện, đừng bao giờ nghĩ rằng là người đó sẽ thoát nạn tam độc. Còn những người nào mà chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật, thân ý nhu nhuyễn liền, từ tâm tác thiện liền, lai sanh ngã sát liền, thọ ngã pháp hóa tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chỉ cần làm sao lúc lâm chung niệm cho được câu A Di Đà Phật cầu phản trên Tây Phương Cực Lạc. Niệm mà cho thành nha, chứ đừng niệm trong khủng hoảng thì thôi cũng chịu thua. Cho nên không có hộ niệm, ai mà có thể thoát được ách nạn của nghiệp chướng đây? Xin thưa với chư vị, tu hành có dễ thoát qua nghiệp chướng không? Không. Nếu thoát được nghiệp ác, nhưng mà cũng phải theo nghiệp thiện. Theo nghiệp thiện thì sinh lại trong tam thiện đạo. Sinh lại trong tam thiện đạo có phải là vượt qua tam giới không? Không. Mình nghe những cái câu chuyện mà cô ngài Cao Phong đó, ngài Ổ Đạt đó, An Sĩ Cao đó, chư vị thấy không? Toàn là những người mà coi như tu hành cao tục. Sau cùng các ngài cũng sinh lại làm người, cũng tiếp tục tra quá, đau đớn vô cùng. Câu B, thời mạt pháp chúng sanh trí cạn, vọng tưởng quá nhiều, tu hành khó thể khai ngộ. Pháp hồ niệm giúp người theo nguyện lực mà vãng sanh thành đạo. Đúng không chứ vậy? Đây là một điểm vô cùng quan trọng khác mà cái pháp hộ niệm có thể giúp cho chúng ta làm được. Nếu không có người hộ niệm, chúng ta làm được không? Nếu chư vị niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thực sự là nhất tâm bất loạn, thì lúc đó chư vị có thể tự tại theo nguyện vãng sanh được không cần. Nhưng mà nếu không có chứng đắc đến cảnh giới đó, nhất định bị nghiệp làm chủ. Mà đã nghiệp làm chủ rồi, trong nghiệp nó có oán thân trái chủ trùng trùng điệp điệp cài bẫy chúng ta. Thực tế là như vậy đấy. Cho nên thời mà pháp này chúng sanh trí cạn, vì không hiểu chỗ này, tu hành được chút chút cái gì hay hay là tưởng mình đã đắc rồi, tưởng mình đã ngon rồi, cứ tưởng rằng là cái lúc mà cuối cùng mình cũng được như vậy. Vì sơ ý như vậy cho nên sau cùng bị dồi vào trong tường cái, ngã ngửa ra, lúc đó thì thôi chịu thua, không có ai bên cạnh đỡ mình chạy hết. Bị vấp ngã một cách quá đau trong lúc thân thể suy kiệt rồi, tâm hồn tán loạn rồi. Cho nên lúc đó loạn theo cái loạn đó mà đi luôn. Vì thế thành ra là chúng ta phải hiểu, vì trí cạn cho nên sinh ra vọng tưởng nhiều. Vọng tưởng nhiều cho nên mới tu một vài tuần là bắt đầu chứng đắc. Cứ lục từ trước tới sau đây, những người nào mà tự khoe chứng đắc sau cùng có phải là chứng đắc thật hay không? Tự nhiên giờ nhớ tới một cái chuyện mà nó khởi đầu ra cái cuộc tọa đàm là khế lý khế cơ. Một người tự khoe là chứng đắc làm vang dội cả nước, đến nỗi mà sau cùng hẹn ngày hẹn giờ, cái hàng ngàn người tới tham gia cái cuộc và tiễn đưa vãng sanh. Mà có người nó phải leo lên mái nhà dỡ ngói xuống, nhìn xuống, chơi không còn không chỗ mà chen chân nữa. Đến sau cùng không có vãng sanh gì cả. Cho nên khó lắm đấy chứ không phải giỡn đâu. Pháp hộ niệm giúp cho người theo nguyện lực mà vãng sanh. Đây là cái điểm mà chư vị chú ý. Nguyện lực của pháp hộ niệm chính là nguyện vãng sanh. Cho nên nếu mà chư vị niệm Phật mà cầu nhất tâm bất loạn, ngài ăn qua không cho. Người nào mà khoe nhất tâm bất loạn, gặp ngài tên không, ngài lắng lẽn hảo, nhưng sau đó nói thôi chư vị mời vị này ra khỏi đạo tràng đi. Nếu không có tiền thì cung cấp tiền cho họ ra đi, đừng để này làm loạn chúng sanh. Tại sao? Tại vì đã nhất tâm bất loạn thì không thể nào tự khoe ra nhất tâm bất loạn được. Nên nhớ cái điểm này cho thiệt kỹ, để mà chúng ta hiểu thế nào gọi là tâm ý vọng động. Nguyện vãng sanh là cái điểm chính yếu của cái pháp môn niệm Phật. Đừng có nguyện cho cái tâm mình an tịnh, đừng có nguyện cho con khai mở trí huệ. Không cần cái chuyện đó đâu chư vị. Chư tổ luôn luôn nhắc chúng ta, không cầu nhất tâm bất loạn thì mới nhất tâm bất loạn. Không cầu cho cái tâm nó an tịnh thì tâm mới an tịnh. Không cầu cho hết vọng tưởng thì vọng tưởng mới hết. Còn cầu cái chuyện đó là sai lầm. Cái vọng tưởng nó trồng thêm một vọng tưởng nữa. Mà chúng ta phải nói là phàm phu thì vọng tưởng ê hề trước mặt. Vì vọng tưởng ê hề trước mặt cho nên tu dối gì dối cũng phải tự xác nhận ta là phàm phu, cho nên ráng cố gắng hơn nữa. Đây là lời của chư tổ dặn lên dặn xuống cho chúng ta. Cứ thành tâm chí thành chí kính, cầu nguyện chết báo thân, được Phật lai nghênh tiếp dẫn bằng 10 niệm tất sanh. Đó là cái nguyện chính xác nhất mà Phật cho phép chúng ta, chư tổ căn dặn chúng ta. Nếu mà tha thiết làm chuyện này thì sau cùng nghiệp lực vẫn còn đầy đủ đó mà ta theo cái nguyện mà vãng sanh, bỏ lại sau một đống nghiệp gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mong chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này, đừng để sơ suất mà bị khó khăn. Câu C, Phật dạy vạn pháp duy tâm, pháp hộ niệm giúp người ra đi thực hiện cụ thể đạo lý này bằng cách niệm Phật cầu vãng sanh để được vãng sanh Tây Phương thành đạo. Đúng không chư vị? Vạn pháp duy tâm. Bây giờ đây ta cũng niệm Phật, ta cũng nguyện vãng sanh, đâu còn gì để tới lúc mà lâm chung phải không? Được đấy, Nếu mà cứ ngày này qua ngày khác tiếp tục như vậy, không có một cái nguyện nào khác chen vào, thì chúng ta được quyền nói câu này. Chứ bây giờ đây chúng ta đang ngồi mà nghĩ, à bây giờ làm sao ngày mai tôi nguyện sao mà cho được công việc làm tốt hơn là kẹt rồi đấy. Làm sao tôi đang nhức đầu đây, hết nhức đầu, la kẹt rồi đấy. Tại sao mình tu thế này mà cứ bệnh hoài, la kẹt rồi đấy. Là cái nguyện khác nó chen vào rồi đấy, là vọng niệm rồi đấy. Tạp niệm tràn gian nữ vẫn chen chen mãi mãi mãi. Cho nên ráng chúng ta nói, nhiều khi cái nguyện vẫn sanh thì có một, mà cái nguyện khác tới 100. Khi nằm xuống rồi thì cái 100 cái nó đè cái một cái chẹp lép. Chẹp lép liền. Nhất là khi lâm chung, nghiệp chứng nó ứng hiện lên. Nó đau khổ đến không cách nào chịu được. Tại sao tôi tu thế này mà còn bệnh? Lại trách trời thì than đất nữa. Mà thực ra trước khi tu chúng ta làm bậy quá chừng, không hay. Cho nên mong chư vị hiểu cho, là cái đạo lý chi tâm là khi mà chúng ta xả bỏ bao thân, bao nhiêu cái khổ ập tới mà ta vẫn giữ vững cái tâm hạnh này, quyết lòng không than, không thở, không bám, không víu vào cái khổ này nữa, mà đi về Tây Phương, phải đi về Tây Phương cho được. Cho nên cái niềm tin vững vàng và cái sức nguyện tha thiết, chính hai cái điểm này thôi, dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Đây là lời nói của Ngài Ngẫu Ích tổ thứ 9. Làm sao mà chúng ta trong lúc đau khổ đó mà còn vững vàng quyết lòng niệm Phật đây? Nếu không có người nhắc nhở, nếu không có người dỗ dành, nếu không có người khuyên tấn, không cách nào mà chúng ta nhớ được cái đường nào mình đi, niệm nào là mình niệm, cái nguyện nào là mình nguyện, nên là khác. Tại vì lúc đó gọi là các chân đã tán hoại rồi, đau đớn vô cùng rồi, lỗ tai chúng ta luôn luôn nghe những âm thanh kinh hoàng của oán thần trái chủ của những pháp giới, nó ào ào tới, nó đến lạc hướng mình rồi, mắt chúng ta mờ 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 ở trên rồi, một người đứng bên này chúng ta không thấy, mà thấy toàn là những cái áo vọng trong tâm của mình ra thôi. Tất cả đều đã đổi hết rồi, đã gạt chúng ta đến tận cùng hố thẳm rồi. Chúng ta đang nằm mà tưởng rằng đang ở trong cái chỗ nào mà đau khổ, lên rừng đau núi kiếm gì đó, đủ mọi cảnh giới. Nếu mà chư vị nghiên cứu trong mật tông mới hiểu. Mong chư vị khi mà quyết lòng đi về Tây Phương rồi, thì trong những giờ phút đó, tất cả mọi cảnh giới, tất cả mọi hình sắc, tất cả mọi âm thanh, tất cả mọi cái gì hiện hữu ra trước mặt, cứ cho là zero đi. Hãy nhớ cho kỹ điểm này để lúc đó thực hiện. Nhất định cứ cho là huyễn mộng. Không sợ, không vui, không buồn, không bám vào. Chỉ kìm cái tâm mình trong câu A-di-đà Phật mà niệm cho được, chờ Ngài lai nghinh tiếp dẫn. Hãy A-di-đà Phật hiện thân thì mình theo. Còn ngoài ra tất cả những cánh gió cứ buông, buông, buông đi. Vững vàng như vậy thì chúng ta được chia làm hai vế ra. Một là A-di-đà Phật về Tây Phương, hai là những cảnh giới khác đừng theo. Tự nhiên chúng ta có cái chủ vinh rất vững. Muốn được như vậy, xin chư vị đồng tu nghiên cứu thêm về pháp hộ niệm cho vững vàng, để có những lời khai thị thật sắc bén, vững chắc, vực tâm người ta dậy, để người ta không bị chìm vào những cảnh giới hảo huyền mà lôi cuốn họ đi vào cái chỗ khổ đau vạn kiếp phía sau. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ rệt pháp hộ niệm ngó vậy mà đạo lý cũng vững vững đâu đấy, không phải nhỏ đâu. Mong tất cả ai ai cũng vững tâm vững trí, vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.